Nếu như chúng ta không hiểu về Thiên Chúa, chúng ta không biết cái con đường nào và để đến với Chúa, và chúng ta không nghe được lời mời gọi của Chúa cho hạnh phúc của mình, thì lúc bây giờ Chúa sẽ bước tới, Ngài sẽ can thiệp vào lịch sử. Ngài đã chọn dân Israel, và qua cái dân Israel này, Chúa đã ban cho chúng ta một lề luật mà chúng ta gọi là luật cụ ước. Và theo cái quá trình can thiệp của Chúa vào trong cái dòng lịch sử đó, thì chúng ta thấy cái lề luật được ban một cách tiện tiến. Chẳng hạn như là với ông Abraham, một ngày nào đó Chúa bảo với ông Abraham là: ngươi hãy bỏ xứ sở, đi tới vùng đất mà ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi trở thành cha của một dân đông đảo, như sao trên trời, như cát như biển. Ta sẽ ban cho ngươi một vùng đất chảy sữa và mật. Đúng không? Thế rồi ông Abraham, ông lên đường, ông đi. Như vậy thì rõ ràng ở trong cái lời mà Thiên Chúa nói với ông Abraham á, nó gồm có một lời hứa, một mệnh lệnh hãy đi, một mệnh lệnh phải làm, phải thực thi, đó là hãy đi, hãy bỏ lại quê hương xứ sở của ngươi và hãy đi, đi đến vùng đất mà ta sẽ chỉ cho. Đấy là mệnh lệnh. Sau đó là một lời hứa. Sau đó là một lời hứa: nếu ngươi đi đến cái đó, ta sẽ làm cho ngươi hai điều. Một là dòng dõi đông đúc, hai là một vùng đất hứa, ban cho ngươi một vùng đất hứa. Đấy. Như vậy thì rõ ràng Chúa ban cho ông Abraham một lề luật đấy chứ. Có đúng không? Chúa ban cho ông Abraham lề luật. Và nhiều lần khác nữa, Chúa cũng nói với Abraham như vậy. Ta sẽ làm cho ngươi điều này, điều nọ, nhưng mà ngươi phải sống, phải đi đứng đàng hoàng, tử tế trước mặt ta. Đấy là lệnh truyền chứ gì nữa. Đó là luật, đúng không? Đấy. Nhưng mà chúng ta thấy luật cụ ước đó, nó được tóm lại ở trong 10 điều răn mà Chúa đã ban qua ông Mô-xê, mà chúng ta đã biết rồi đó. Như vậy thì 10 điều răn nó chính là luật tự nhiên. 10 điều răn cũng là luật tự nhiên, nhưng mà nó được chính Thiên Chúa công bố cho ta. Nó không còn phải là mù mờ nữa, mà bây giờ nó được Thiên Chúa công bố và nó được ghi lại thành bản văn đó. Như vậy thì rõ ràng 10 điều răn, những điều mà lề luật mà Thiên Chúa ban cho ta, thì được tóm lại trong 10 điều răn. Và 10 điều răn đó, nó chính là những luật tự nhiên nhưng được chính Thiên Chúa ban tặng và công bố. Các anh chị nhớ là người Do Thái, chúng ta nhìn cái người Do Thái đó, họ đeo ở trên đầu một cái băng, một cái dải băng, đúng không? Rồi ở tay họ cũng cuốn những dải băng hai tay, rồi trước ngực của họ cũng có một cái bảng ở phía trước, hay là cái bảng ở đằng sau. Mà bây giờ chúng ta còn thấy cái vết tích ở hai cái vạt áo của các cha và các sơ dòng Đa Minh, hay là hai cái miếng trắng ở trong cổ côn của các phre, các sư huynh đó, hai cái bảng luật ở đây. Thế thì chúng ta thấy người Do Thái ngày xưa đó, người ta đeo những dải băng đó. Những dải băng đó là gì? Thưa là những cái dải băng mà người ta viết lề luật ở trên đó, để người ta mang nó ở trên trán, đeo nó ở trên cánh tay, ấp ủ nó ở trong lòng. Thế thì chúng ta mới hỏi là tại sao người Do Thái lại quý trọng lề luật đến thế? Anh chị có đoán được không? Tại sao người ta lại quý trọng lề luật đến thế? Thưa rằng bởi vì có một thời người ta đã bị đối xử như một người không có luật. Đó là thời kỳ gì? Nô lệ bên Ai Cập. Nô lệ làm sao? Nô lệ là cái người mà lệ thuộc vào chủ, và chủ bảo sống thì sống, mà chủ bảo chết thì phải chết. Họ được liệt kê vào những tài sản mà người chủ có. Vậy thì rõ ràng là họ sống, họ chết, tất cả cuộc đời của họ đều tùy thuộc vào lệnh của chủ. Và cái quyết định của chủ thì rất ư là tùy tiện. Có đúng không ạ? Cho nên họ không có phẩm giá gì. Họ chẳng có một cái quyền hạn gì. Và người ta có quyền giết họ chết mà không có bị trừng phạt. Vậy thì chúng ta thấy khi mà họ được giải thoát ra khỏi Ai Cập, thì lúc bấy giờ Abraham đưa họ đi lên núi, và Chúa đã ký kết giao ước với họ. Và để thực hiện cái giao ước ấy thì về phần của họ đó, họ phải đáp lại bằng tự do với tự do qua việc giữ 10 điều răn Chúa ban. Như vậy thì từ nay họ sẽ là người được bảo vệ bởi luật. Vậy thì luật là một hồng ân Chúa ban, và hơn nữa luật là dấu chứng của tự do, của con người tự do, mà tự do gắn liền với phẩm giá con người. Cho nên chúng ta mới hiểu được tại sao họ quý trọng lề luật như vậy. Có những lúc chúng ta cũng cảm thấy luật là một ách nặng, một trói buộc. Nhưng có những lúc chúng ta cần luật để giải thoát. Ví dụ như là chúng ta đi đường, người ta chen nhau rồi cuối cùng ngó nhau mà không đi được. Lúc ấy chúng ta rất cần một người cảnh sát nào đó, một người công an nào đó can thiệp để thực thi luật, đúng không? Lúc đó luật trở thành phương tiện giải thoát. Và hơn bao giờ hết chúng ta cần có luật để giải thoát chúng ta ra khỏi cái sự bế tắc đó. Thì rõ ràng người Do Thái cũng đã từng có cái kinh nghiệm đó. Và hôm nay họ tự hào họ có luật, họ là một con người có phẩm giá, là người con cái tự do của Chúa, bởi vì họ là một dân có luật. Lề luật là như vậy, là một hồng ân Chúa ban. Dĩ nhiên là sau này chúng ta cũng sẽ thấy rằng là họ tôn thờ lề luật đến nỗi trở thành một thứ đạo lề luật, vụ luật nệ hình thức bên ngoài, trong việc giữ luật rồi sẽ được Chúa chỉnh lại. Nhưng mà chúng ta thấy được cái sự cao quý của lề luật mà Chúa ban đối với họ, nó là một hồng ân, nó là dấu chứng của sự tự do. Và cốt yếu của luật cũ ước là gì? Chúng ta thấy có 10 điều chia làm hai bảng đá. Một bên là 3 điều luật hướng về Chúa và 7 điều luật giữa con người với nhau. Như vậy thì cái cốt thiết của 10 điều răn là gì? Thưa, nó là đức ái. Nó là yêu mến. Yêu mến Chúa và yêu mến đồng loại. Có đúng không? Yêu mến Chúa và yêu mến đồng loại. Như vậy thì luật cũ ước đã hoàn thiện cái luật tự nhiên. Thứ nhất là nó đặt cái luật đức ái như là cái trọng điểm của lề luật. Và cái đức ái nó được dành cho Thiên Chúa. Ai trong chúng ta cũng thuộc câu là Israel hãy nghe đây. Trước hết là phải yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực ngươi. Có đúng không ạ? Đấy, và một ngày họ đọc 3-4 lần cái kinh Shema đó. Như vậy thì rõ ràng là người Do Thái họ đã có được 10 điều răn. Và 10 điều răn quả thực nó là một cái sự tiến bộ lớn về điều đó. Và chúng ta thấy 10 điều răn nó vẫn có giá trị. Nó vẫn có giá trị cho đến ngày hôm nay. Nó vẫn có giá trị cho đến ngày hôm nay. Bởi vì luật tân ước cũng là luật yêu mến Chúa và yêu người. Đúng không? Luật cũ ước đó đã là mến Chúa và yêu người rồi. Nhưng mà chúng ta nói luật cũ ước nó vẫn có giới hạn của nó. Và nó cần phải được hoàn thiện bởi một luật mới. Bây giờ để thấy được cái giới hạn của nó đó, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta bước sang một thứ lề luật khác, đó là luật mới. Nhưng trước khi chúng ta nói đi lề luật mới thì chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh xem người Do Thái đó họ tự hào với cái việc họ có lề luật như thế nào. Chúng ta cùng đọc Roma 2:17-24. Chúng ta đọc đến chữ chân lý thôi. Xin mời các anh chị cùng đọc cái đoạn này. Còn bạn
mang tên là người Do Thái, lại nghĩ rằng mình có lề luật và tự hào vì có Thiên Chúa. Bạn được biết ý
Ngài, được lề luật dạy cho điều hay lẽ phải.
Bạn xác tín rằng mình là người dẫn dắt kẻ mù lòa, là ánh sáng cho kẻ ở trong bóng tối, là nhà giáo dục kẻ u mê, là thầy dạy người non dại. Vì bạn tưởng mình có lề luật, là có tất cả tri thức và chân lý.
Vâng, cái nguyên cái đoạn văn đó cho chúng ta thấy niềm tự hào. Cái niềm tự hào họ là người có lề luật. Cái chữ có lề luật nó được lặp đi lặp lại ở trong bản văn đó. Họ tự hào mình là người có lề luật, và lề luật dạy cho điều hay lẽ phải. Chúng ta hiểu được cái niềm tự hào của họ. Và niềm tự hào này có chính đáng không? Chính đáng. Họ tự hào vì họ có được lề luật. Và lề luật này chính là hồng ân Chúa ban, là dấu chỉ của tự do. Họ cảm ơn Chúa bởi vì họ có luật. Và chính cái luật mà Chúa ban cho họ đó dường như làm cho họ trỗi vượt hơn các dân khác. Chúng ta thấy không ạ? Cái niềm tự hào là chính đáng. Nhưng mà khi tôn vinh lề luật như là chính Chúa, và cuối cùng họ chỉ chăm chăm giữ lấy lề luật, thì lúc bây giờ luật lại trở thành một thứ ngẫu tượng, một thứ ngẫu tượng. Và lề luật nó át đi Thiên Chúa là đứng ban lề luật. Chúng ta thấy không ạ? Do đó mà chúng ta sẽ thấy Thánh Phaolô nói cái gì. Xin đọc tiếp.
Bạn biết dạy người khác mà lại không dạy chính mình. Bạn giảng
Chúa, thật đúng như lời chép, chính vì các ngươi mà dân Thiên Chúa bị phỉ báng giữa chư dân.
Đấy, chúng ta thấy Chúa nói rằng là cái người mà cho ít thì đòi ít, đúng không? Nhưng mà cái người được nhiều á thì phải trả lẽ nhiều hơn. Chúng ta tự hào mình là người Kitô hữu, nhưng mà coi chừng cái lẽ mà chúng ta trả nó cũng cao hơn đấy. Có đúng không? Xứng với cái hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận là như vậy. Cho nên bây giờ những gì mà họ không vi phạm lề luật đấy là họ vi phạm giao ước. Ở đây chúng ta thấy có ba cái từ. Một là giải thoát, hai là giao ước, ba là lề luật. Trong ba từ đó, nếu xếp theo thời gian thì nó là thế, có nghĩa là trước hết là Chúa giải thoát dân ra khỏi Ai Cập, sau đó Chúa lập giao ước với họ, rồi cuối cùng Chúa ban lề luật cho họ để họ giữ giao ước. Nhưng mà xếp về cái quan trọng, cái mà có trước tiên ở trong ý định của Thiên Chúa, nó là cái gì? Trong ba từ đó, giải thoát, giao ước, lề luật. Chúa giải thoát để làm gì? Để lập giao ước, có đúng không? Để sống với Chúa. Và Chúa ban lề luật để làm gì? Để giữ và sống cái giao ước đó. Như vậy giao ước mới là cái quan trọng. Vì muốn chọn dân và kết ước với dân mà Chúa giải thoát dân. Đúng không ạ? Chính vì muốn dân sống với Chúa mà Chúa ban lề luật. Vậy thấy không ạ? Cả hai cái đấy nó biểu hiện một ý định yêu thương của Chúa là kết ước với con người. Chị thấy không? Cái tương giao đi trước, cái tương giao đi trước cái việc giải thoát và cái việc giữ luật. Chị thấy không? Cái tương giao, cái việc sống với Chúa, cái điều đó quan trọng hơn. Và vì thế mà khi họ đánh mất tương giao, họ chỉ nghĩ đến chuyện là giữ hay là vi phạm, thì lúc bấy giờ chúng ta mới thấy được luật 10 điều răn vẫn có giá trị, nhưng mà nó cần phải được hoàn thiện. Và nó hoàn thiện nhờ cách nào? Hoàn thiện bằng cách nào? Chúng ta sẽ bước sang luật mới, chúng ta sẽ có gọi là luật tân ước.